Kính thưa quý thính giả, đây là chương trình Hôn nhân và gia đình. Chương trình này được biên soạn với mục đích trình bày những vấn đề liên quan đến đời sống gia đình của người Cơ Đốc. Chúng tôi sẽ dựa vào lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, đem đến cho quý vị những nguyên tắc hướng dẫn về những vấn đề căn bản trong quan hệ giữa vợ với chồng, cũng như giữa cha mẹ với con cái. Kính mời quý vị theo dõi mỗi tuần, hầu xây dựng một gia đình vững mạnh trong tình yêu và niềm tin nơi Chúa cứu thế. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị qua chương trình Hôn nhân và Gia đình hôm nay. Trong bài trước, chúng tôi có nói về lý do tại sao ngày nay có nhiều em nhỏ trong gia đình hầu như không sợ cha mẹ, mà trái lại, cha mẹ lại có vẻ như sợ con, không dám dùng lời nói hay kỷ luật để sửa dạy con. Có nhiều nguyên nhân đưa đến tình trạng này. Chẳng hạn như vì cha mẹ lớn tuổi mới có con, hoặc lập gia đình lâu mới có con, và rồi chỉ có một hai đứa nên quý chuộng, cưng chiều con quá đáng. Một lý do khác là vì cha mẹ quá bận rộn, không có thì giờ ở gần con, nên giao con cho người khác nuôi và người đó không áp dụng kỷ luật. Và khi cha mẹ có thì giờ với con, thì chỉ muốn làm điều gì cho con vui, chứ không dám sửa dạy, sợ con không thương cha mẹ, và sau này lớn lên sẽ không muốn ở gần cha mẹ. Để các bậc làm cha mẹ có thẩm quyền trên con cái, được con tôn trọng và vâng lời, chúng tôi đưa ra ba đề nghị như sau. Thứ nhất, nhớ rằng cha mẹ lúc nào cũng có thẩm quyền trên con cái và đừng ngại sử dụng thẩm quyền đó. Thứ hai, chúng ta cần đặt giới hạn giữa cha mẹ và con cái cách rõ ràng cho con thấy ngay từ khi con còn nhỏ. Và đề nghị thứ ba, sắp xếp lại công việc và các sinh hoạt hàng ngày để có thì giờ với con nhiều hơn. Trong bài trước, chúng tôi đã trình bày nguyên tắc thứ nhất, nên hôm nay xin nói đến hai nguyên tắc còn lại. Nguyên tắc thứ hai là đặt giới hạn giữa cha mẹ và con cái cách rõ ràng từ khi con còn nhỏ. Ngay từ khi con còn nhỏ, cha mẹ cần cho con thấy sự phân biệt giữa cha mẹ và con cái. Là cha mẹ, chúng ta vẫn gần gũi, trò chuyện và chơi đùa với con. Nhưng trong khi trò chuyện và vui đùa, con cái phải lễ độ với cha mẹ và kính trọng cha mẹ. Ví dụ, ông cha có thể bò ra sàn nhà cho đứa con nhỏ cởi lên lưng một cách vui vẻ, yêu thương. Nhưng nếu con vừa cởi vừa đánh lên đầu bố là không được. Như thế là vô lễ, là không kính trọng cha. Một ví dụ khác, con cái được phép nói lên ý kiến của mình. Ý kiến đó có thể khác với ý của cha mẹ, nhưng phải nói một cách ôn hòa và lễ độ. Cha mẹ không nên quá nghiêm khắc hay độc tài với con, buộc con phải vâng lời mình cách tuyệt đối trong mọi lúc và mọi vấn đề. Không, trái lại, chúng ta cần đối xử với con cách nhân từ, bao dung. Có những vấn đề chúng ta cần thông cảm và tôn trọng ý con, cho phép con có ý kiến khác với ý của cha mẹ. Nhất là khi ý kiến hay quyết định của con không đi ngược với lời Chúa dạy. Tuy nhiên, dù ở tuổi nào, con cũng phải lễ độ và kính trọng cha mẹ. Trong 10 giới răn mà Đức Chúa Trời truyền cho con người, giới răn thứ 5 dạy như sau. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Theo Xuất Ê Díp Tô Ký chương 20 câu 12. Trong Thánh Kinh Tân Ước, Sứ đồ Phao-lô cũng nhắc lại lời khuyên này. Ông viết, hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Chữ hiếu kính trong giới răn của Chúa có nghĩa là tôn kính, tôn trọng, kính trọng. tôn kính cha mẹ qua lời nói, cử chỉ và chính đời sống của mình là điều Chúa đòi hỏi ở mỗi người con. Con cái có bổn phận phải tôn kính cha mẹ. Vì thế, cha mẹ cần dạy cho con biết điều này từ khi các em còn nhỏ. Chúng ta đừng làm ngơ khi con có những hành động, lời nói hay thái độ vô lễ. Khi con cái biểu lộ thái độ vô lễ với cha mẹ lần thứ nhất, dù con còn nhỏ bao nhiêu, cha mẹ cần phải sửa dạy ngay. Chúng ta không nhất thiết phải đánh đòn con, nhưng cần nói và giải thích cho con biết một cách nghiêm nghị, rõ ràng rằng như thế là không được. Cha mẹ không chấp nhận sự vô lễ của con. Nếu con vẫn vô lễ với cha mẹ, chúng ta cần có biện pháp thích nghi. Chẳng hạn như phạt con phải đứng quay mặt vào tường 15 phút, hoặc không được ra sân chơi với bạn trong vài ba ngày. Có người ngại rằng nếu sửa lỗi con hoặc đặt giới hạn giữa cha mẹ với con cái, các em sẽ cho là cha mẹ nghiêm khắc, sẽ không thích và không thương cha mẹ nữa. Có người thì nuôi dạy con theo triết lý mới, chủ trương rằng cha mẹ phải là bạn của con, hạ mình xuống ngang hàng với con để đôi bên không có sự ngăn cách. Thưa quý vị, triết lý cha mẹ làm bạn của con mới nghe thấy như hay, đúng, nhưng thật ra không đúng. Cha mẹ và con cái không bao giờ ngang hàng với nhau. Cha mẹ là cha mẹ và con cái là con cái. Sự cách biệt về tuổi tác, thẩm quyền và kinh nghiệm sống khiến cha mẹ và con cái không thể kể là ngang hàng với nhau. Cha mẹ cần yêu thương và tôn trọng con, không đánh đập hay la mắng con nặng lời, làm tổn thương con. Nhưng con phải tôn kính cha mẹ. Khi con cái vượt quá giới hạn và thách thức thẩm quyền của cha mẹ phải ngăn chặn và sửa lại ngay. Khi những em bé có hành động hay lời nói vô lễ với cha mẹ thường không sửa phạt vì nghĩ rằng các em chưa biết gì và thấy các em làm và nói như thế ngây ngô, dễ thương. Đây là điều vô cùng tai hại. Cũng có những đứa con thấy mình học cao hơn cha mẹ, có những hiểu biết hơn cha mẹ, thì tỏ vẻ xem thường cha mẹ. Đây là điều sai lầm và dại dột. Thánh Kinh dạy, hãy nghe lời cha đã sinh ra con, chớ khinh bỉ mẹ con khi người trở nên già yếu. Theo Châm Ngôn chương 23 câu 22. Đề nghị thứ ba là sắp xếp lại công việc và các sinh hoạt hàng ngày, đặt lại thứ tự ưu tiên để có thì giờ cho con. Nhiều bậc phụ huynh biết rằng mình có quyền trên con cái và cần phải sử dụng quyền đó để dạy con. Cũng biết là mình phải đặt giới hạn rõ ràng cho con ngay từ khi con còn nhỏ. Biết tất cả những điều đó, nhưng không áp dụng được vì quá bận rộn, không có thì giờ ở bên con. Khi chúng ta chỉ ở bên con vài mươi phút trước khi con đi ngủ, đi học, hoặc trước khi chúng ta đi làm, chúng ta thường không muốn sửa dạy hay sai bảo, mà chỉ muốn nói hay làm gì cho con vui. Thưa quý vị, nếu muốn việc dạy con có kết quả, và khi đến tuổi thiếu niên con không lánh xa cha mẹ, chúng ta không có một lựa chọn nào khác hơn là đặt lại thứ tự ưu tiên cho đời sống. Nếu con cái là cơ nghiệp Chúa ban, là điều quan trọng và quý giá nhất trong đời, thì chúng ta phải bỏ bớt những gì kém quan trọng để có thì giờ cho con. Những thì giờ chúng ta hy sinh để ở bên cạnh con không bao giờ là phí phạm hay vô ích. Thật ra, đó là món quà quý nhất mà chúng ta có thể dành cho con. Và khi lớn lên, các em sẽ biết ơn cha mẹ sâu xa. Khi cha mẹ có nhiều thì giờ ở gần bên con, mới có thể dạy con điều hay lẽ phải, dạy con lời Chúa và hướng dẫn con sống theo lời Chúa dạy. Lời Chúa trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký dạy rõ ràng về trách nhiệm hướng dẫn con trong đường lối của Chúa, cũng như những cơ hội, những thời điểm chúng ta có thể dạy con. Tiên tri Môi-se khuyên như sau: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi trỗi dậy. Trích Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6, câu 4 đến câu 7. Theo lời dạy của Kinh Thánh, là cha mẹ, trước hết chúng ta phải có đức tin nơi Chúa và lòng kính yêu Chúa trọn thành. Sau đó chúng ta phải ân cần dạy lời Chúa cho con của mình. Dạy như thế nào? Dạy trong mọi lúc và mọi nơi. Kinh Thánh bảo rằng cha mẹ phải dạy con lời Chúa khi ngồi trong nhà, khi đi ngoài đường, khi nằm ngủ, khi thức dậy. Câu này nói lên hai ý nghĩa. Thứ nhất, chúng ta không chờ đến giờ gia đình lễ bái để dạy con lời Chúa, nhưng dạy bất cứ khi nào thuận tiện, bất cứ khi nào cơ hội đưa đến. Thứ hai, chúng ta phải gần con luôn luôn thì mới có thể dạy con trong mọi hoàn cảnh. Nói như thế hàm ý rằng cha mẹ phải có nhiều thì giờ với con, phải ở bên con khi con ở nhà, khi con đi ngoài đường, khi con ngủ, cũng như khi con thức dậy. Khi có mặt bên con thường xuyên, chúng ta mới hiểu con. Khi có thì giờ, chúng ta mới kiên nhẫn nghe con nói và mới biết con cần học hỏi điều gì. Để làm được tất cả những điều này, nghĩa là để có thì giờ dạy dỗ, hướng dẫn và làm gương cho con như mạng lệnh Chúa dạy, chúng ta cần loại bớt những bận rộn không cần thiết, bỏ đi những công việc không có giá trị vĩnh cửu, để có thì giờ ở bên cạnh, chăm sóc và dạy dỗ cho con nên người trưởng thành và có đức tin vững vàng nơi Chúa. Tóm lại, ba điều cha mẹ cần làm để con cái tôn kính và vâng lời cha mẹ là: thứ nhất, nhớ rằng mình có thẩm quyền trên con và cần sử dụng thẩm quyền đó đúng mức. Thứ hai, đặt giới hạn rõ ràng giữa cha mẹ và con cái từ khi con còn nhỏ. Và thứ ba, đặt lại thứ tự ưu tiên để có nhiều thì giờ với con. Thưa quý thính giả, chương trình Hôn Nhân và Gia Đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Kính chúc quý vị một tuần lễ bình an trong tình yêu của Chúa.